Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa Ni Sư Viện Chủ, kính thưa toàn thể quý Phật tử đang có mặt trong buổi trưa hôm nay. Quý Phật tử muốn nghe Pháp thì mình phải trang nghiêm, phải thanh tịnh mới được. Thanh tịnh là cái đầu của mình không có suy nghĩ cái chuyện ở ngoài nữa. Bắt đầu từ giờ phút này tập trung tại đây. Còn cái thân của mình trang nghiêm, không có nhúc nhích nha quý Phật tử. Đừng có lắc qua lắc lại. Mà giờ phút này tất cả chúng ta phải ngồi trong tư thế hoa sen. Ngồi ngay ngó thẳng. Như vậy đó thì mình mới tiếp nhận được giáo lý của Phật. Lâu lắm rồi quý Phật tử mới có thể có cái dịp để mình nghe lại lời dạy của Phật. 2500 năm trôi qua rồi, cái lời dạy của Phật đó ít có người nào mà nghe lắm. Thậm chí người ta ruồng bỏ nữa. Chùa Thiền Tân của mình cũng ruồng bỏ nữa. Lần trước thầy đến đây đó, chùa Thiền Tân rộng dữ lắm luôn, Phật tử đông vậy nè, mà giờ tu sao không biết tốp lại dữ vậy.
Ý là chùa cất ở trên đất ruộng đó mà nó còn teo vậy rồi làm sao tu? Mới mốt nở ra thêm một chút nha quý Phật tử. Chùa mình ở trên đất ruộng thì càng ngày mình càng phải cho nó màu mỡ hơn. Mỗi một Phật tử là một hạt giống của Phật. Mình gieo sao mà nó chết lần hết trơn. Còn con mớ này mà toàn là hột giống già không? Phải không? Toàn là hột giống mà hột giống già không rồi làm sao đây, tóc bạc hết rồi. Mười mốt rồi cái mình đi về Phật. Rồi ai tiếp bước đây quý Phật tử? Bây giờ mình coi kỹ lại coi quý Phật tử đếm ở trên đây nè. Hơn 2 phần 3 là hạt giống tóc bạc. Phải không? Mười mốt đi về Phật rồi còn lại có 1 phần 3. Chùa Thiền Tân này nó sẽ mất đi, nó mai một đi tất cả những người con Phật. Nó không còn có màu lam nữa đâu. Mình tu làm sao càng ngày càng nhiều. Mới đầu mình đi tu sao rồi vợ con đi tu, chồng con đi tu theo chứ, cháu nội cháu ngoại đi tu theo chứ. Mình tu sao riết rồi ai cũng bỏ hết trơn vậy. Chiều nay đi, trước khi đi về đừng có đi về liền. Quý Phật tử đến trước ông Phật nè và hứa với Phật, lần này đó là con tu có một mình, con hứa những lần sau con sẽ về, con kêu gọi gia đình con, bạn bè, người thân của con đến chùa để tiếp tục tu, để cho màu lam nó càng ngày nó càng lớn hơn, nó to hơn, nó rộng hơn. Quý Phật tử dám hứa với Phật, dám xin với Phật điều đó không? Dám không? Dám. Tội nghiệp ni sư ở đây lắm quý Phật tử à. Ni sư của cái chùa, ni sư tiếp quản cái chùa nó nhỏ lắm. Rồi nhờ cái phước duyên tạo nên cái chỗ này để cho quý Phật tử có nơi dừng bước, phải không? Bây giờ cái chỗ này nó không có chùa, không có chiền gì hết trơn. Quý Phật tử muốn tu cũng không biết sao tu. Cho nên đây là cái điểm để cho mình dừng cái tâm mình lại. Cái tâm của mình bị ma nó lôi đi lâu lắm quý Phật tử à. Nó lôi hoài luôn, hết kiếp này tới kiếp nọ. Đâu phải là mới ở đây ma nó lôi cũng mình đi đâu, phải không? Vô lượng kiếp về trước mình sống mình bị ma nó lôi mình đi hoài. Nó lôi mình đi xuống địa ngục mình cũng nghe lời mình xuống địa ngục. Ma nó lôi mình đi xuống ngạ quỷ mình cũng nghe lời mình đi xuống ngạ quỷ. Ma nó đẩy mình vô trong súc sinh mình cũng vô cái loài súc sinh. Cho nên hôm nay tất cả đạo tràng của mình hiện tại bây giờ đó, trong một quá khứ ngày xưa mình giành giật với ma để mình trở lại được thân người đó quý Phật tử. Bữa nay mình ngồi mà mình mang được thân người, đó là cái hạnh phúc lớn nhất của mình. Bây giờ thử ngồi quý Phật tử suy nghĩ đi. Bây giờ mình là con người, mình ngồi ở đây, mình so với con mèo nó đi ở ngoài đường, con gà con vịt mình nuôi ở nhà mình, ai hạnh phúc hơn? Phải không? Mang được thân người là hạnh phúc lắm. Cho nên Đức Phật nói đó, trong cuộc đời này có 6 cái khó. Thân người khó được. Thân người khó được tức là nhân thân nan đắc, lục căn nan cụ, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ, Trung Quốc nan phùng và Phật đạo nan thành. Thì quý Phật tử thấy rằng đó, nhân thân nan đắc là thân người khó được. Bây giờ quý Phật tử được chưa? Mừng không? Một cái mừng. Lục căn nan cụ tức là 6 căn đầy đủ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đầy đủ. Đạo tràng mình có thiếu cái căn nào không? Có thiếu con mắt, có thiếu lỗ mũi, có thiếu cái miệng không? 2 cái hạnh phúc. Chúng tăng nan ngộ tức là tăng ni mình đã được gặp. Bây giờ gặp chưa? Được cái thứ 3. Phật pháp nan văn, lời dạy của Phật khó nghe. Bây giờ nghe được chưa? 4 cái. Trung Quốc nan phùng có nghĩa là sanh ở giữa trung tâm, ở giữa cái nơi mà gọi là thuận tiện, đường bộ, đường thủy này kia kia nọ, sanh cái chốn mà gọi là có điện, có nước này kia. Quý Phật tử sanh được chỗ đó chưa? Được lần thứ 5. Còn cái cuối cùng là Phật đạo nan thành, là con đường đi về Phật khó thành. Bây giờ quý Phật tử dám thành tựu con đường về Phật của mình không? Dám không? Như vậy mới được. Vỗ tay thật lớn lên quý Phật tử. Cho dù bây giờ con đường về Phật là con đường khó đi, đường về Phật lắm gian nan, nhưng mà bây giờ tất cả chúng ta phải khẳng định rằng là con đường về Phật con sẽ thành công. Như vậy mình mới xứng đáng là con của Phật. Còn bây giờ mình gặp khó cái mình lui, mình gặp khó cái mình bỏ, mình gặp khó cái mình chạy, thì làm sao mình là con Phật được, phải không quý Phật tử? Ông Trần Quyền Trang mà ông bị nạn, mà kể như ông yếu đuối con cái là ông trở về liền, ông không thèm đi thỉnh kinh rồi. Bây giờ mình là con của Phật thì mình phải làm sao Phật đạo, cố gắng cho nó thành. Phật đạo không còn khó với mình nữa, con đường đi về Phật không còn khó với mình nữa. Cho nên buổi trưa hôm nay thầy nói chuyện với quý Phật tử một buổi pháp thoại được mang tên là con đường về Phật dễ thành, được không? Chứ không có khó thành. Con đường đi về Phật dễ thành, mà thật sự nó rất là dễ thành quý Phật tử à. Mình ngồi ở trong đây rồi mình suy tư, rồi mình tưởng tượng ra con đường đi về Phật nó như thế này, nó như thế kia, cái mình nói nó khó dữ lắm, chỉ có Phật mới đi được thôi, phải không? Còn mình ở dưới quê mình nghèo, hoặc là mình không có học này kia, mình khó đi. Con đường đi về Phật không cần học thức, con đường đi về Phật cũng không cần biết chữ, con đường đi về Phật không cần đẹp lắm, không cần giàu lắm. Con đường đi về Phật chỉ là con đường biết mà thôi. Biết là đi về Phật được. Ông Lục Tổ Huệ Năng, ổng đâu có biết chữ. Ông Lục Tổ Huệ Năng, ổng đâu có giàu, ổng nghèo lắm quý Phật tử. Lên rừng đốn củi, xuống chợ đổi gạo, nấu cơm nuôi mẹ, nghèo lắm, không biết chữ gì hết. Nhưng mà cái chỗ của ổng là ổng biết. Quý Phật tử biết Lục Tổ Huệ Năng biết cái gì không? Biết cha, biết mẹ, biết hiếu, biết thảo, tức là biết sống đúng với con người. Cho nên rồi con đường đi về Phật Lục Tổ Huệ Năng dễ đi. Tất cả chúng ta sống ở trong đây, cái mà chúng ta thiếu đó, cho nên con đường đi về Phật của mình nó khó đó quý Phật tử. Điều đầu tiên, không có biết cha, không có biết mẹ. Tất cả chúng ta đều như vậy hết. Bây giờ thầy nói thật luôn, cha mẹ sanh ra mình khó khăn bây giờ đó, Đức Phật diễn tả đó, quý Phật tử cũng nghe hoài chứ gì. Quả núi trên đời, quả trái đất chứ, trái đất trên đời gọi là nặng, nhưng mà ơn cha mẹ mình nặng quá hơn nhiều. Quý Phật tử thấy ơn cha mẹ nặng hơn cả trái đất này nữa, thì quý Phật tử thấy mình không ví dụ so sánh được, phải không? Vậy đó mà có nhiều đứa con nó chửi cha mắng mẹ. Đạo tràng mình ở đây có ai chửi không? Có không? Ở đây thầy muốn dùng cái từ là không phải mình chửi chỉ bằng sự mấp máy của bờ môi. Không phải. Mình chửi ở đây không phải bằng miệng, không phải bằng lưỡi. Mình chửi ở đây bằng con mắt của mình cũng có luôn quý Phật tử. Mình chửi ở đây bằng cái lỗ tai của mình nữa. Chỉ cần một đứa con nào nó thôi kệ ông bà, đừng có trả lời với ông bà, ông bà nói gì thì nói kệ, mình làm theo ý mình đi, là mình đã chửi cha mẹ mình bằng lỗ tai rồi đó. Cha mẹ mình làm cái gì mà mình không vừa bụng, mình hấy, mình ngút, không phải là dám hấy, dám liếc ngay trước mặt cha mẹ, mà đợi cha mẹ đi ngang qua liếc một cái, xin tiền đi sinh nhật bả không cho liếc. Tức là mình đang chửi cha mắng mẹ của mình bằng ngôn ngữ của con mắt, chứ đâu phải chỉ bằng cái miệng đâu quý Phật tử. Có nhiều đứa con suốt cả cuộc đời cái miệng của nó không bao giờ hổn với cha mẹ, nhưng mà nó hổn bằng 84.000 lỗ chân lông của nó, tức là hổn toàn thân. Cha mẹ kêu đi đâu mua cái gì dậm chân là giận lên cung tay như thế này, tức là mình đã dùng ngôn ngữ của 84.000 lỗ chân lông của mình chửi cha mắng mẹ mình rồi. Cho nên cái chúng ta chưa biết, cho nên chúng ta đi tu hoài chúng ta không bao giờ gặp được điều may mắn. Bởi vì con đường đi về Phật là con đường xuyên qua nụ cười của cha mẹ. Quý Phật tử hiểu không? Con đường đi về Phật là con đường phải xuyên qua nụ cười của cha mẹ. Mình ở đây mình tu mà mình để cho cha mẹ mình tắt hẳn nụ cười, làm sao mà xuyên qua Phật được đây? Thầy hỏi thật nè quý Phật tử già nè, mình đã từng làm cha, đã từng làm mẹ, có bao giờ mình cười lâu, mình cười nhiều, mình cười một cách hoàn hảo không quý Phật tử? Tất cả bậc cha và mẹ chưa bao giờ có một nụ cười trọn vẹn cả. Không ai có hết. Không ai có một nụ cười trọn vẹn hết quý Phật tử à. cha mẹ là khóc nhiều phải không? Cho nên mình tu mình phải biết con đường đi về Phật nó dễ lắm, chỉ cần xuyên qua được nụ cười của cha mẹ là về tới Phật rồi. Cho nên Đức Phật nói gặp cái thời mà không có Phật, cha mẹ của mình chính là Phật. Xuyên qua được nụ cười là gặp ông Phật liền. Bây giờ tụng 1000 bộ pháp hoa, lần 1000 sâu chuỗi, đi bố thí, đi từ thiện luôn, 1000 bao gạo luôn. Quý Phật tử ơi, chưa xuyên qua được nụ cười của cha mẹ, chưa bao giờ gặp Phật. Cho nên cái việc làm từ thiện lớn nhất là làm cho cha mẹ mình cười, đó là từ thiện lớn nhất. Cái phóng sanh lớn nhất là làm cho cha mẹ mình cười mới là cái phóng sanh lớn nhất. Cái đọc kinh lớn nhất là làm cho cha mẹ mình cười mới là cái đọc kinh lớn nhất. Ở đây vô trong chùa đọc kinh quá trời nhiều luôn. Đọc kêu bằng là nó thông thạo lắm. Vô chuông, vô mỏ, gõ mỏ đều đặn lắm. Mà về nhà cha mẹ của mình chưa bao giờ có được một điều gì làm cho cha mẹ mình vui hết. Thì quý Phật tử ơi, mình đọc kinh đó là kinh ma chứ không phải kinh Phật. Mình đọc kinh Phật bằng cái tâm ma của mình. Cho nên thầy nói con đường thành Phật dễ lắm. Đừng có nghĩ rằng là Phật đạo nan thành. Đừng có nghĩ như vậy. Đừng có nghĩ con đường về Phật khó. Nó khó là do chúng ta không biết đường đi. Bây giờ thầy nói rồi, con đường đi về Phật là con đường xuyên qua nụ cười của cha mẹ. Quý Phật tử thấy dễ đi hay khó đi? Khó đi. Bởi vì tất cả chúng ta chưa bao giờ làm cho cha mẹ mình cười được hết quý Phật tử. Ở rừng núi cũng có mưa, ngoài biển cũng có mưa, sa mạc cũng có mưa, thành thị cũng có mưa, thôn quê cũng có mưa. Nhưng mưa nơi nào rồi cũng sẽ tạnh. Nhưng mà có một nơi mưa mãi mãi không bao giờ tạnh, đó là khóe mắt của cha mẹ mình đó. Cái khóe mắt này của cha của mẹ là một nơi mưa không bao giờ tạnh nghe quý Phật tử. Nghĩa là nó còn ướt hoài, buồn nó cũng rưng rưng, vui nó cũng rưng rưng, nhớ con nó cũng rưng rưng, giận con nó cũng rưng rưng, chờ đợi con nó cũng rưng rưng. Cho nên đây là nơi mưa mãi mãi không bao giờ tạnh. Mà cái chỗ này mãi mãi không bao giờ tạnh thì cái chỗ này làm sao cười được, phải không? Mà cười không được thì lấy cái chỗ nào cho quý Phật tử xuyên qua? Cho nên khó thành Phật là như vậy đó quý Phật tử à. Con đường tu nó dễ lắm. Không phải là mình phải lặn lội leo lên tới trời, đi qua Niết Bàn này kia, đi qua tới 1 triệu ức, muôn ức kiếp, đi qua Tây Phương. Không cần đâu. Mình chưa xuyên qua được nụ cười của cha mẹ thì đừng bao giờ được Phật thọ ký. Mãi mãi như vậy đó quý Phật tử à. Cho nên con đường Phật đạo là con đường hiếu đạo. Thầy nói như vậy là quý Phật tử đủ hiểu rồi. Con đường Phật đạo là con đường hiếu đạo. Mình chưa biết cha, chưa biết mẹ của mình thì đừng bao giờ biết tới Phật. Quý Phật tử hiểu không? Mình dám gọi Bồ Tát Quan Âm bằng mẹ, nhưng mà chưa có bao giờ đứa con nào dám gọi mẹ mình bằng Bồ Tát Quan Âm, phải không? Gặp Bồ Tát Quan Âm quỳ xuống, mẹ hiền Quan Thế Âm kêu bằng kêu Bồ Tát Quan Âm bằng tiếng kêu mẹ tha thiết lắm kìa. Nhưng mà tại sao mình lại có một điều nghịch lý kêu Bồ Tát Quan Âm bằng mẹ mà chưa bao giờ dám gọi mẹ mình bằng Bồ Tát Quan Âm? Đó là một điều mà mình chưa xuyên qua được, phải không quý Phật tử? Bây giờ dám gọi không? Dám gọi mẹ mình bằng Bồ Tát không? Dám không? Bồ Tát Quan Âm mặc áo trắng, đội khăn trắng, đứng trên hoa sen trắng, tuyệt vời lắm. Còn mẹ của mình cũng vậy nữa quý Phật tử ơi. Mẹ của mình không có đội khăn trắng mà đội cả một mái tóc màu mây trắng luôn. Nhưng mà chưa bao giờ đứng trên hoa sen trắng, đứng trên đôi chân trần, đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Quý Phật tử ơi, một nắng hai sương lặn lội này kia nọ đủ điều hết. Nắng chiều nghiêng bóng mẹ mà, phải không? Cho nên đó, chưa bao giờ có một vị Bồ Tát nào như vậy đâu. Còn mình bây giờ thôi, vô chùa gặp Bồ Tát Quan Âm lại lia lịa hết. Đạo tràng chùa Thiền Tân có lại 500 lại Quan Âm không? Có lại không? Có khi nào đi lại không? Tổ chức nhiều lắm mà Phật tử mình không có lại Quan Âm 500 lại hả? Có nhiều đạo tràng đi tổ chức lại 500 lại, hoặc là có nhiều người nghe ở đằng kia lại 500 lại, bắt đầu bỏ chùa, bỏ nhà mình đi lại. mà chưa biết tại sao lại 500 lại nữa. Vậy rồi làm sao mà con đường Phật đạo dễ thành đấy quý Phật tử? Lại 500 lại, không biết làm sao lại 500 lại, có nghĩa đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống đủ 500 lần là xong. Như vậy đâu có đủ ý nghĩa của nó đâu. Lại 500 lại có nghĩa là như thế này. Điều thứ nhất, lại 500 lại Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm cứu khổ chúng sinh. Ngài cứu chúng sinh ở trên núi, Ngài cứu chúng sinh ở biển cả, Ngài cứu chúng sinh ở trong hoàng cung gia tộc giàu có, Ngài cứu chúng sinh ở chốn thôn quê hẻo lánh, Ngài cứu chúng sinh ở khắp mọi nơi mọi chốn. Ngài lên trên núi rừng, Ngài độ chúng sinh, cho nên mình gọi là Quan Âm Phổ Đà Sơn. Ngài đi lặn lội xuống biển cả, Ngài cứu vớt tất cả những chúng sinh đang trầm luân, đang bị đắm chìm trong biển khổ, gọi là Quán Thế Âm Nam Hải. Ngài hiện thân trong chốn hoàng cung để mà hóa độ cho những cái con người giàu có thì gọi là Quan Âm Diệu Thiện. Còn đi vào trong thôn giả để độ cho những người nghèo là Quan Âm Thị Kính. Còn Ngài kêu bằng là Ngài độ khắp nơi khắp chốn để tất cả chúng sinh còn lưu lạc thì gọi là Quan Âm Lộ Thiên. Hiểu không quý Phật tử? Đứng ở giữa đường, đứng ở giữa ruộng, đứng ở chỗ sân chùa. Cho nên khi mà chúng ta lại 500 lại Bồ Tát Quan Âm thì mình nên nhớ 100 lại đầu tiên con cúng dường cho Nam Mô Quán Thế Âm Phổ Đà Sơn. 100 lại thứ hai con cúng dường cho Nam Mô Quán Thế Âm Nam Hải. 100 lại thứ ba là con cúng dường cho Quan Âm, Quan Âm Diệu Thiện. 100 lại thứ tư cúng dường cho Quan Âm Thị Kính. Và 100 lại cuối cùng là con cúng dường cho Quán Thế Âm Lộ Thiên. Đó là 500 lại đó quý Phật tử à. Ở đây mình cứ lại mà mình không biết mình gắn cái lại này vô chỗ nào. Hiểu không? Cũng giống người ôm một bó hoa đi vô chùa mà không biết chân ở chỗ nào đó quý Phật tử. Lại 500 lại rồi mà không biết để ở đâu. Cho nên 100 lại đầu tiên con cúng dường cho Nam Mô Phổ Đà Sơn, Mẹ Hiền Quán Thế Âm, lên rừng lên núi để cứu khổ chúng sinh nơi đó. 100 lại thứ hai con cúng dường cho mẹ Nam Quan Âm Nam Hải, vì mẹ đã lặn lội xuống biển khổ của cuộc đời, mẹ cứu vớt tất cả những tâm hồn còn đắm chìm trong biển cả. 100 lại thứ ba con cúng dường cho Quan Âm Diệu Thiện, bởi vì Ngài có thể thị hiện trong chốn giàu sang để cứu độ tất cả những người giàu mà chưa biết đạo. 100 lại thứ tư con cúng dường cho Quan Âm Thị Kính, Ngài đã lặn lội trong thôn quê hẻo lánh xa xôi, cái nơi mà Phật Pháp khó tới gần được, cho nên mẹ Quan Âm dẫn đến đó để cứu độ chúng sinh, mang ánh sáng Phật Pháp đến nơi đó. 100 lại cuối cùng con cúng dường cho Quan Âm Lộ Thiên, Ngài đã đến ở giữa lộ, đứng giữa đường để cứu khổ tất cả chúng sinh hữu hình hoặc vô hình. Ngài đã hiện thân ở giữa ruộng để cứu khổ tất cả chúng sinh ở ngoài ruộng. Quý Phật tử ơi, chúng sinh ở ngoài ruộng là gì? Đại bàng kim xí điểu, la sát quỷ tử mẫu, gì nữa? Khoáng giả, quỷ thần chúng. Có nghĩa là chúng sinh ở ngoài ruộng, ngoài kêu bằng là quan giả xa xôi, ngoài ruộng đồng này kia cái nọ, là quỷ ở ngoài đó, chúng sinh vô hình ở ngoài đó. Quan Âm dẫn độ được, đứng ngoài sân chùa độ được. Độ ai? Độ quý Phật tử. Chùa Thiện Tân có Quan Âm không vậy quý Phật tử? Có không? Đứng độ đó mà có Phật tử nào vô có nhớ xá không? Không biết nữa. Mô Phật khi có khi không, khi nhớ khi quên. Mình đi vô trong đây, cái người mà đứng ở đó là người mẹ. Giống như bây giờ đó, mình là đứa con đang lạc mẹ mà gặp được mẹ mình mừng không? Vậy mà quý Phật tử ơi, mình đi vô trong chùa Thiền Tân mà mình thấy Bồ Tát Quan Âm mà mình chưa có cảm giác đó là mẹ của mình đi tìm mình, đi cứu khổ cho mình. Phải không? Cho nên đó, cái điều mà lại 500 lại là cái thứ nhất của Quan Âm. Cái thứ hai nữa quý Phật tử ơi, lại 500 lại đó có nghĩa là gì? Trước khi đi vào đảnh lễ 500 lại Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta từ nhà đó chúng ta đảnh lễ Quan Âm tóc rối của đời con đi. Có ai lại không? 100 lại đầu tiên con cúng dường cho Bồ Tát Quan Âm tóc rối của con, người đã tặng cho con xác thân hình hài này. 100 lại đầu tiên con xin cúng dường cho Bồ Tát Quan Âm tóc rối của đời con, đôi mắt luôn biết cười. Đôi mắt của mẹ mình không cười nổi đâu quý Phật tử à. Đôi mắt của mẹ mình, một tức là mưa dầm, hai đôi mắt của mẹ mình giống như sa mạc xa xôi. Ngồi cái bằng trông chờ con mình nhìn đăm đăm ngoài xa, đôi mắt càng ngày càng lạc lõng như sa mạc mênh mông vậy đó. Có bầu, chờ cho nó ra đời 9 tháng 10 ngày, chờ. Khi sanh nó ra rồi, chờ cho nó đầy tháng. Nó đầy tháng rồi, chờ cho nó thôi nôi. Nó thôi nôi rồi, chờ cho nó đi vô trường mẫu giáo. Rồi từ từ chờ cho nó đi học, chờ cho nó ra trường, chờ nó cho nó có vợ có chồng, thậm chí chờ chừng nào nó ra tù đây. Tất cả chúng ta cứ để cho cha mẹ mình có một đôi mắt quang mạc xa xôi, chờ đợi hoài luôn đó quý Phật tử, phải không? Cho nên trước khi lại 500 lại Bồ Tát, hãy cúng dường 100 lại đầu tiên. Con cúng dường cho đôi mắt của mẹ con luôn biết cười. Con cúng dường 100 lại thứ hai, con cúng dường cho lỗ tai của mẹ con luôn biết cười. Lỗ tai của mẹ mình chai lì rồi quý Phật tử. Lỗ tai của mẹ mình khóc nhiều lắm. Lỗ tai của mẹ mình không phải khóc như nước mắt ở trên đây, mà lỗ tai của mẹ mình khóc, khóc vì những lời cái bằng gì hỗn ẩu của con. Khóc dữ lắm. Cho nên đâu phải khóc bằng một cái con mắt đâu, lục căn, sáu căn đều khóc hết quý Phật tử. Có nhiều đứa con nó nói, bà là công nhân quét rác, bà đừng có tới trường bà kiếm tôi nữa, bộ bà muốn nguyên cả trường học có biết bà là má tôi sao? Một câu nói như vậy đó, ngoài cái con mắt nó khóc ra rồi, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, toàn thân đều khóc hết đó quý Phật tử. Phải không? Cho nên 100 lại thứ hai, cúng dường để lỗ tai của mẹ con luôn biết cười. 100 lại thứ ba, để hơi thở của mẹ con luôn biết cười. Mẹ của mình đi làm lụng, mùa đông giá rét, giận quần tới đầu rối, xuống dưới mương bèo, lặt từng cọng rau ngổ, cọng rau muống, rồi bó thành từng bó đội lên đầu bán để nuôi mình. Nhưng mà nếu mình biết làm cho hơi thở của mẹ mình luôn biết cười, quý Phật tử ơi, mình mới cúng dường cho Bồ Tát Quan Âm được. Còn đằng này cha mẹ lặn lội vậy đó, mà nhiều khi đó quý Phật tử đi vô trường, quý Phật tử ơi, mình xô đẩy tất cả những công ơn cha mẹ, mình chối bỏ luôn, mình giấu nhẹm luôn, mình không muốn cho bạn mình biết má tôi làm cái nghề đó. Rồi đổ thừa ba má tôi ở nước ngoài rồi, không có ở đây, sợ người ta cười, sợ người ta chê. Quý Phật tử ơi, mình đã làm cho lỗ mũi của mẹ mình, hơi thở của mẹ mình, sự sống của mẹ mình không còn có nụ cười nữa. 100 lại thứ tư, hãy cúng dường cho miệng của mẹ mình có một nụ cười. Một nụ cười trọn vẹn nghe, chứ không phải cười chút rồi tắt nhanh, cười chút rồi tắt nhanh. Mình làm cho mẹ mình mới cười đó khóc đó, mới cười đó khóc đó hoài luôn, chưa bao giờ mình làm cho cha mẹ mình có một nụ cười trọn vẹn cả. Cho nên 100 lại thứ năm, con cúng dường cho mẹ con có một nụ cười trọn vẹn thứ tư chứ. 100 lại cuối cùng thứ năm là con cúng dường cho thân thể của mẹ con, từng bước chân của mẹ con đi có nụ cười. Cha mẹ mình đi trong tâm trạng không có nụ cười. Quý Phật tử ơi, đóng cái cửa, nhìn con của mình còn ngủ trong mùng, cột trên cổ mình một miếng ni lông, ngoài trời đang mưa mà đội cái rổ khoai lang nấu, rồi lặn lội trong đêm mưa, ai ăn khoai lang không? Quý Phật tử ơi, bước chân đó có nụ cười không? Không bao giờ có nụ cười cả. Bây giờ quý Phật tử không còn đội khoai lang đi bán nửa đêm phải không? Nhưng mà tất cả những người làm cha làm mẹ đều có những nỗi khổ giống như nhau hết. Nuôi con, lặn lội vì con, nhưng mà chưa tìm được ở trong dấu chân của mình một cái mà gọi là âm thanh nào đó để cho dấu chân của mình lên tiếng cười được. Nuôi nó cho đã về rồi, cái bắt đầu nó có vợ nghe lời vợ, nó có chồng nó nghe lời chồng không? Hai ông bà là hai ông Phật đó. Bà già thì còn sáng mắt, còn ông già thì mù rồi. Cho nên bà già cầm cái cây gậy một đầu, còn đầu kia đưa cho ông già nếm để mà dẫn đi. Bà già cầm sắp giấy số, còn ông già thì rao bán giấy số. Có một lần thầy gặp được, thầy mới nói sao mà hai ông cụ bà cụ không ở nhà cho con nó nuôi mà đi bán cực khổ vậy. Ông nói cũng có lợi nhà tụi nó thầy ơi, nhưng mà thấy không êm rồi. Tôi với bà đi lợi nhà của thằng hai, thì cái nhà đó hồi đó của tôi, bây giờ nó có vợ rồi tôi giao cho nó. tôi lợi tôi ở đâu được 3-4 bữa, tôi mù tôi đâu có làm gì được đâu. Còn bà thì bà già rồi, bà lo bà dẫn tôi đi không, rồi làm sao bà làm cái gì. Ở được 3-4 bữa con dâu nó đánh con nó, mà con nó mới có 2 tuổi. Tôi ngồi với bà, nó đánh con nó nói mày ăn mà mày không biết làm thì mày chết đi. Tôi nghe nó nói vậy là tôi biết nó chửi tôi với bà rồi. Rồi đêm đó tôi với bà dẫn nhau đi, chứ để mà vợ chồng nó lục đục hoài thì kỳ. Con trai đó nếu mà nó binh mình thì nó chửi vợ, còn nó nghe lừa vợ đó thì nó khó lòng quá. Thôi tôi đi, tôi qua nhà con gái của tôi ở. Ở được nửa tháng, thằng rể đêm nào nó về nó cũng nhậu hết. Nó nhậu rồi cái nó chửi vợ, nó chửi con, nó làm tùm lum hết. Tôi mới rầy nó, tôi nói mày ăn nhậu mày ngủ đi, sao mà mày quậy quá. Thằng rể nó hỏi tôi bây giờ ba có muốn tôi không quậy không. Tôi nói muốn. Ba với má đi ra khỏi nhà của tôi đi thì tôi khỏi quậy. Nó đuổi thẳng luôn đó thầy, chứ không giống như con dâu của tôi mà mượn chửi chó mắng mèo. Nó đuổi thẳng luôn. Rồi tôi với bà xách gói đi. Thôi kệ thầy, hai vợ chồng già đi bán giấy số, bữa nào bán đắt thì hai vợ chồng chia nhau một hộp cơm, bữa nào bán ế hai vợ chồng bẻ chia nhau một ổ bánh mì cũng được. Thì quý Phật tử thấy rằng rõ ràng mình trong cuộc sống có những cái trái tim nó lạnh lùng kỳ cục lắm, phải không? Đành đoạn mà để cho hai ông bà mù vậy đi bán giấy số mà xua đuổi vậy. Cho nên con dâu nào đó mà muốn cho cha mẹ ruột của mình sống lâu thì hãy mang nụ cười đến cho cha mẹ chồng. Chú rể cũng vậy, muốn cho cha mẹ ruột của mình sống lâu thì hãy mang nụ cười đến cho cha mẹ vợ. Mình lo cho cha mẹ chồng tức là cúng dường tuổi thọ cho cha mẹ ruột. Mình thương cha mẹ vợ tức là mình đang cúng dường tuổi thọ cho cha mẹ của chính mình. Đó chính là con đường để mà xuyên qua Phật. Thiếu con đường đó tất cả chúng ta không tài nào đi qua Phật được đâu. Giống như bây giờ mà quý Phật tử thí dụ muốn đi thành phố Hồ Chí Minh, thí dụ vậy đi, thì phải qua cầu Mỹ Thuận, thí dụ vậy đó, thầy nói ví dụ thôi ha. Thành ra rồi buộc lòng mình phải qua cầu Mỹ Thuận, giống như thầy ở Cần Thơ, thầy muốn đi thành phố Hồ Chí Minh phải qua cầu Cần Thơ thôi. Hồi xưa nó chưa có cầu thì phải qua phà. Không tài nào mà không qua phà hết. Thì con đường đi về Phật cũng vậy, phải xuyên qua nụ cười của cha mẹ. Làm cho cha mẹ mình có những nụ cười tuyệt vời là quý Phật tử ơi, Phật đạo sẽ dễ thành liền. Đi về lo đi quý Phật tử ơi. Mình vô trong chùa mình lại Phật hoài mà ông Phật ở nhà ngồi khóc và thất bại lắm đó. Phải không? Mình vào trong chùa mình đốt đèn lung linh lắm, rồi mình cúng dường đèn dược sư 49 ngọn, nó long lanh, nó đẹp hết sức đẹp vậy đó. Nhưng mà mình chưa biến được những giọt nước mắt long lanh của cha mẹ mình thành những hạt kim cương lóng lánh là không bao giờ được quý Phật tử à. Để cho cha mẹ mình cứ long lanh khóc hoài, hãy để cho cha mẹ mình lóng lánh chút đi, hiểu không? Đừng có để cho cha mẹ mình rơi lệ nữa, mà đó là nụ cười lóng lánh, tức là nụ cười trên đôi mắt. Cúng dường như vậy đó mới được. Thì cúng dường gọi là 500 lại Bồ Tát Quan Âm đó, thì mình lại như vậy mới gọi là Phật đạo nan thành, Phật đạo dễ thành đó quý Phật tử. Cái điều thứ hai nữa, con đường đi về Phật không phải là cái con đường mà đòi hỏi mình phải giàu có, hay là mình đẹp, mình thông minh, mình có trí này kia. Ở đây tất cả chúng ta đều có một sai lầm. Tao tu trước mày tu sau, tao ăn chay trường mạng chay kỳ, tao trì mấy chục bộ kinh còn mày mới đây thôi, tao hiểu giáo lý nhiều mày hiểu giáo lý ít. Tất cả những cái đó là chướng ngại trên con đường về Phật. Có không? Có khi nào mình phân biệt vậy không? Tôi ở chùa Thiền Tân này, tôi vô tu trước còn mấy bà mới đây thôi. Thí dụ bình thường vui vẻ thì không nói gì hết, mà giận hờn nhau cái bắt đầu kể lễ liền. Thì đó chính là những cái chướng ngại đạo mà làm cho mình khó thấy Phật đó quý Phật tử à. Con đường đi về Phật không phải là con đường tao đẹp tao thành Phật, mày xấu mày thành ma, không phải. Hiểu không? Con đường đi về Phật không phải là cái vẻ bên ngoài, mà cái đẹp của tâm hồn. Không phải cái vẻ đẹp bên ngoài này đâu. Có nhiều người bên ngoài đẹp, đẹp tuyệt vời như hoa hậu, nhưng mà linh hồn nó xấu như quỷ luôn. có nhiều người bên ngoài nó đẹp như hoa hậu mà bên trong của nó xấu như quỷ. Có những người bên ngoài lời nói của nó thánh thiện như Phật nhưng bên trong của nó ác như quỷ. Tất cả đều có hết quý Phật tử. Cho nên Đức Phật chỉ nhìn cái vẻ đẹp bên trong chứ không có nhìn cái vẻ đẹp bên ngoài. Cho nên có nhiều người cứ dửng dưng, cứ thấy là mình khỏe hơn, mình đẹp hơn, là mình tự đắc hơn, mình tự cao hơn. Thì con đường đó chúng ta không bao giờ về Phật được. Ta nói đạo tràng chùa Thiền Tân sống ở đây nè, quý Phật tử, nếu mà sống đúng rồi mình về Phật lẹ hơn những người ở thành phố nữa. Bởi vì đó, tất cả chúng ta sống ở đây, chúng ta có một lợi thế. Thứ nhất đó là chùa của mình nằm giữa ruộng. Cái lợi thế này làm cho tâm của mình nó không bao giờ bị bực bội nè. Rồi cái lợi thế thứ hai nữa là tâm của mình không có nóng nảy nè, không có bị ngộp. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, tâm trung sức ngoại hình hoặc là hoàn cảnh tạo nên tâm lý của kiếp người. Những người mà sống ở thành phố, nó sống ở nơi đó rồi, nó xe cộ âm thanh này kia kia nọ, nó làm cho con người ta nó rối dữ lắm. Cho nên đến đạo tràng tu con người ta khó nhịn lắm. Còn đạo tràng ở chùa Thiền Tân này là cái nơi mà giúp cho tâm của mình dễ ổn định. Tâm ở đây dễ mát mẻ lắm đó. Thầy nói thật, mà không biết tận dụng được cái ngôi chùa này để mà mình tu tập cái tâm của mình thì uổng lắm. Giữa ruộng như thế này là giúp cho mình mát mẻ rồi quý Phật tử. Giữa ruộng như thế này giúp cho tâm của mình nó thanh thản. Nó không có nóng bức, nó không có bực bội, nó không có mà kỳ thị, nó không có bưng bít, nó không có bỏ trong bụng, nó không có mà giận dai. Chùa giữa ruộng như vậy là tu nó dễ lắm. Đạo tràng chùa Thiền Tân ở giữa ruộng vậy mà còn giận dai không? Còn giận để bụng hoài không? Nói cái kiểu này là biết có rồi đó. Dạ không, mà yếu xìu là biết có rồi. Giận để bụng hoài. Thật sự ra quý Phật tử chưa có, mình chỉ mới có buông người ta một chút thôi. Thí dụ như cái bà này, cô này xúc phạm mình, rồi mình buông thôi, phải không? Mình buông tức là mình không giận, mình không nhắc nữa. Nhưng mà chưa bao giờ dám bỏ. Mới mốt là bắt đầu nhắc lại chuyện xưa liền đó. Giận người ta thí dụ như 2 năm rồi, quề đi, nói chuyện với nhau bình thường, buông. Nhưng mà bữa nào mà bực mình lên cái là móc cái chuyện 2 năm về trước kể lễ tùm lum, là chưa có bỏ. Mình cứ để nó ở trong ruột, trong rang của mình. Chi vậy quý Phật tử? Tất cả những cái bệnh mà mang cái tính chất gọi là khối u đều phát sanh từ đó cả. Bỏ ruột này chất vô, chất vô, chất vô, chất lâu ngày nó thành khối u thôi. Chất vô trong đầu thành khối u não. Rồi chất vô trong bụng của mình mà nó cứ giận hờn hoài, khối u gan. Chất vô trong bụng của mình mà nó tiêu hóa không được thành khối u bao tử, khối u đường ruột, như thế thôi. Cho nên tất cả cái bệnh của mình đều do mình hết đó quý Phật tử à. Là tại sao mình đi về Phật mà chứa chi không hiểu nữa. Bây giờ thầy hỏi thật nè, bây giờ còn chứa trong đầu mình không? Còn chứa không quý Phật tử? Cái đầu của mình nó giống như là căn phòng của Phật vậy đó, đạo tràng. Quý Phật tử ơi, mình dọn dẹp cho nó sạch, để cho đạo tràng của mình, cho cái phòng tâm linh của mình nó thông thoáng. Nó thông thoáng, nó đâu có ngộp thở. Mà cái đạo tràng này nè, tâm linh này nè, mà nó thông thoáng thì không có sanh ra chuột dán gì hết. Phải không? Đáng lẽ ra mình là người con Phật, mình lượm rác ở trong đây mình bỏ ra, đúng không quý Phật tử? Quét rác bỏ ra. Còn đằng này mèn ơi, đi lượm rác ở ngoài đường dồn vô. Lượm không? Lượm hoài chứ gì quý Phật tử. Nghe đầu trên hai vợ chồng nó gây lộn cũng gán mò tới hỏi thăm. Hỏi thăm tức là thu thập kiến thức đó, hỏi thăm. Rồi bắt đầu về nhà, về xóm mình phát hành kiến thức. Tức là đi hỏi coi đứa nào phải, đứa nào quấy. Cái chuyện đó đâu có cần thiết đâu mà đi lụm cái đó về nhét vô. Cái phòng tâm linh của mình nó đâu có cần mình lụm rác nó. Điều thứ hai nữa đó, cái bà đó bà đứng bà chửi mình, bà ngậm máu, bà phun mình đó. Chưa chắc gì cái máu từ trong miệng bà phun mà dính tới thân thể của mình, chưa chắc. Phải không? Vậy đó mà mặc áo lam, đứng ở ngoài cửa người ta ngồi trong đây, người ta mới chửi một câu à, giống như phun máu ra tới đó, từ ngoài cửa chạy vô mặc áo tràng khom xuống ôm máu đem vô, khom xuống vét máu vô trong người của mình để tay chân mình dính máu, mình mẩy mình dính máu, rồi đem về nhà chia máu của người ta mới chửi đó cho con cho cháu mình một đứa một miếng. Vậy thì tất cả chúng ta dở không quý Phật tử? Người ta ngậm máu phun mình, rước dơ miệng người ta rồi. Đức Phật đã từng dạy mà, ai mang quà đến cho mình không nhận thì gói quà đó họ sẽ mang về. Người ta chửi mình mà mình đừng nhận thì tất cả những cái lời mà người ta mới mắng mới chửi mình đó, người ta nhận hết, người ta đem về hết, người ta sử dụng hết. Còn mình không nhận thì thôi chứ, phải không? Người ta phun mình mà mình né chỗ khác đi thì máu làm gì dính trên thân thể của mình. Đằng này mình cứ đưa cái lưng của mình ra mình hứng hoài luôn. Hứng xong rồi cái về nhà, con của Phật không ôm bông sen ngủ, ôm máu, ôm rác rưởi, ôm phiền não ngủ. Sáng ra hôm này tao ngủ không được, hỏi sao vậy? Tao nhắm mắt tao thấy mặt của nó rồi. Sao mình cứ lụm rác rưởi hoài vậy quý Phật tử? Đệ tử chùa Thiền Tân phải phát nguyện trước Phật rằng chúng con là đệ tử mặc áo lam, chúng con ôm bông sen để ngủ, không ôm rác để ngủ nữa. Vậy đó mà dám ôm rác ngủ, mà dám ôm rác ngồi ăn cơm luôn chứ. Ôm hoài một đống rác gì đó, cháu ngoại nó nói bà ngoại ăn cơm đi ngoại, tao giận nó tao no rồi. Bực mình không? Ôm một đống rác rồi no luôn, không ăn cơm. Tại sao người ta đã hành hạ mình rồi, người ta nói nặng nói nhẹ mình rồi, người ta hành hạ mình rồi tự mình hành hạ mình thêm vậy quý Phật tử? Mình hành hạ mình không cho mình ngủ, mình hành hạ mình không cho mình ăn luôn. Thì như vậy đó, mình con đường tu của mình như vậy nó phí quá quý Phật tử ơi. Thầy nói thật luôn, nguyên cái vàng trên đây mấy bà cụ này gần Phật còn có một khoảng bị lớn thôi, con quỷ vô thường nó lợi nó hú cái là đi liền đó. Thầy nói thiệt, tóc bạc này là cái gì quý Phật tử biết không? Dấu hiệu đi về. Hễ mà ai tóc bạc là dấu hiệu đi về, mắt lờ tay lãng da nhăn rồi gân răng nó rụng hết là dấu hiệu đi về của mình. Nó lén lén nó đi lại ngay đầu nằm, nó nói bà hai ơi, giấy tạm vắng tạm trú của bà ở cõi tao bà hết hạn rồi, về đi. Sáng hôm sau tắt thở, sáng hôm sau cứng ngắc mình mẩy hết. Vậy đó mà mình cứ nghĩ rằng là mình còn sống hoài. Người già, người trẻ, người ốm, người mập, người đẹp, người xấu, con quỷ vô thường nó hú là đi. Đừng có nói tôi còn trẻ tôi sống dai hơn bà, có thể chết trước bà nữa. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta phải làm sao cố gắng đừng bao giờ để cho con quỷ vô thường nó tước đoạt mạng sống của mình trước khi mình gặp Phật. Ở đây mình phải làm sao mình gặp Phật trước. Đừng có để con quỷ vô thường nó hú, nó kêu tên mình, nó lôi mình đi. Đức Phật khi mà rước mình đi rồi, Đức Phật xòe một bàn tay âu yếm nhẹ nhàng đỡ mình lên hoa sen một cách nhẹ nhàng. Còn con quỷ vô thường nó quăng dây xích lôi ta về đất chết, nó không có âu yếm như Phật đâu. Quý Phật tử thích nắm tay Phật đi về hay là thích để cho con quỷ nó quăng dây xích nó lôi mình đi? Thích cái nào? Mô Phật. Bây giờ con cũng không biết thích cái nào nữa, tùy duyên đi. Phật rước thì con đi, quỷ nó quăng dây xích thì con cũng theo nó luôn. Mình tu mà mình làm sao đó mà bây giờ công trình của mình niệm Phật, công trình của mình ăn chay, công trình của mình tụng pháp hoa, tụng kinh, làm lành lánh dữ, mà chết rồi cái quý Phật tử ơi, trợn con mắt lên, hả cái miệng lên thấy ghê. Tại vì sao vậy? Mình đi mà bụng của mình chưa có dứt bỏ được, mình đi mà trái tim của mình cũng chưa dứt bỏ được, mình đi mà cái đầu của mình chưa dứt bỏ được, cái đầu còn lưu luyến, trái tim của mình còn nhung nhớ, cái bụng của mình còn tức tưởi. Rồi bắt đầu trợn con mắt lên, lỗ mũi giựt qua một bên xéo xẹo, miệng hả ra lưỡi thụt vô, thấy gớm lắm quý Phật tử. Quý Phật tử thích chết kiểu đó không? Ai rồi cũng chết thôi, đừng có sợ cái từ chết nữa, người nào rồi cũng chết thôi. Đạo tràng chùa Thiền Tân có sợ chết không? Chưa tin. Chừng nào mà quý Phật tử đó mà nói con chưa sợ chết, khi nào mà Tết bắt đầu cái người ta lợi tới nhà nhỏ xíu về chừng 15-16 tuổi, nó bà hai năm mới con chúc bà hai chết sớm, mà mình mỉm cười một cách an lạc, tức là mình không sợ chết. Còn mà ta chúc mình, nó chúc bà hai mau mau chết, giận tím người hết thì làm sao mà không sợ chết được, phải không? Nó chúc mình mau chết có nghĩa là nó chúc mình mau giải thoát, nó chúc mình mau gần Phật. Tại vì ngôn ngữ của cuộc đời nó làm cho mình bị ảo giác đánh lừa, nghe chết là sợ, nghe chết là sợ thôi. Chứ chết có nghĩa là gặp Phật thôi chứ có gì đâu. Rồi già rồi sợ luôn cái từ ngữ như vậy, sợ chết. Dặn con dặn cháu, mai mốt mày đừng có để rằng là bà ngoại con là chết hồi lúc 17 giờ, mày đừng có để như vậy mày ơi, nghe thấy ghê quá. Vào lúc 17 giờ chiều ngoại của con đi vào giấc ngủ muôn đời, thấy ghê không? Cũng chết chứ có gì đâu. Cho nên mình sợ chết. Mà sợ chết là quý Phật tử ơi, lo sợ là gì? Là địa ngục. Mình sợ là mình tạo ra một cái ảo giác của địa ngục rồi, thì làm sao mình đi vào con đường của Phật được đây? Trên đoạn đường đi về Phật đó quý Phật tử ơi, mình tạo ra nhiều chông gai chớn trở dữ lắm. Rồi mình tạo ra nhiều cái hố cái hầm của tự mình. Giống như cây đinh nó sinh ra sét, rồi sét ăn mòn cây đinh vậy đó. Tự mình tạo ra cái khổ, rồi cái khổ nó giật lại mình, nó giết mình. Tự mình tạo ra cái hận thù, tự mình tạo ra cái khó chịu, tự mình tạo ra cái khốn khổ, tự mình tạo ra cái dằn vặt. Rồi tự cái đó, cái dằn vặt khốn khổ khó chịu đó, nó giết lại mình, nó làm cho tâm hồn của mình không có an lạc được. Giống như cây đinh sinh ra sét, rồi sét ăn mòn cây đinh. Tự mình sinh ra sân hận, rồi sân hận ăn mòn công đức của mình. Cứ làm vậy hoài, cuối cùng rồi không gặp Phật được. Nhìn mặt là biết người đó sân hay không sân liền, quý Phật tử à. Mới vô thầy kêu ngồi trong tư thế liên hoa, ngồi trong tư thế hoa sen nghe, ngồi đàng hoàng lắm, bây giờ thành bông súng sạch hết rồi. Bông sen là ngồi ngay lên vậy nè, bông súng rồi nó mới thụng xuống. Mô Phật con gượng dữ lắm mà nó thụng hồi nào con không hay. Ngồi tư thế hoa sen, ngồi giống như bông sen đi quý Phật tử, ngồi ngay ngó thẳng này kia như bông sen, ngồi hồi tự nó thụng xuống không biết chừng nào nữa, hồi nào nó thụng hồi nào. Mình ngồi mình nghe lời dạy của Phật mà ngồi trong tư thế hoa sen thì quý Phật tử ơi, nạp năng lượng của Phật mới được. Còn ngồi mà cứ như thụng xuống vậy, gọi ngồi cái kéo chân thảy qua, kéo chân thảy lại, trời ơi mình chọt Phật, mình chọt đủ chỗ. Đây là điện Phật chứ không phải nhà của mình. Quý Phật tử đang ngồi ở đây là đang ngồi trên chánh điện, đang ngồi trước mặt Đức Thế Tôn. Cái cách ngồi của mình thôi là mình có tôn kính Đức Phật hay không rồi, phải không? Bây giờ thầy nói cho quý Phật tử nghe, cuộc đời của mình đó, một tháng mình gặp Phật có một lần, phải không quý Phật tử? Một tháng mình tu đây có một lần, phải không? Một tháng gặp Phật có một lần, mình cố mình gượng một chút đi quý Phật tử. Lần đầu mình gượng, nó gượng riết nó quen rồi thì từ từ nó sẽ không còn đau, không còn nhức, không còn tê nữa. Hãy thẳng người lên, nhìn Phật chứ. Mỗi lần mà nó thụng xuống thì đọc cái pháp danh của mình, thí dụ pháp danh mình là Diệu Huệ, Diệu Đức gì đó. Vừa thụng xuống cái bắt đầu mình thẳng lên liền, mình nói Diệu Đức ơi, đang ngồi nghe pháp, hãy trở thành hoa sen. Hãy mỗi lần nó thụng xuống cái nói hãy trở thành hoa sen, để nhắc mình hoài như vậy mới được. Chứ không thôi mình cứ chiều nó hoài. Thật sự con người của mình nuông chiều cái thói quen của mình hoài quý Phật tử. Muốn ngủ mày cứ tự nhiên mày ngủ, phải không? Ở nhà ngủ đi cũng sướng vậy mà ngộ lắm. Đi vô trong đây mỗi lần mà nghe pháp là mỗi lần nó muốn ngủ liền. Mà nó muốn ngủ rồi không có la nữa. Mày ngủ phải không? Ngủ tại chỗ, tự nhiên đi con. Hồi nãy giờ có buồn ngủ chưa quý Phật tử? Mô Phật. Khi mà thầy nhắc tới chữ ngủ thì ai cũng tỉnh ngủ, mà đừng có thèm nhắc đi là bắt đầu nó muốn ngủ rồi. Người nào cũng vậy quý Phật tử ơi, tất cả chứ không phải riêng ở đây đâu. Hồi xưa tới bây giờ quý Phật tử đem cúng dường cái tuổi trẻ của mình, cúng dường cái sức khỏe của mình cúng dường cho ma. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình cúng dường cho ma tức là cúng dường cho cuộc đời đó. Có người cúng dường một cách phung phí, có người cúng dường nó cũng có ít lắm. Thí dụ như bây giờ mẹ cha nuôi con, cha mẹ gồng gánh buôn gánh bán bơn, còn cha đạp xích lô hoặc là xe kéo khuân giác làm thợ hồ vân vân, thì cúng dường sức khỏe tuổi trẻ của mình. Nhưng mà cúng dường cho ma mà cúng dường để nuôi con, phải không? Mình đem hết cái sức trẻ của mình đem hết cái màu xanh của mái tóc cúng dường hết. Bây giờ già nua lụm cụm vì con cái rồi đó, bây giờ già hết rồi lụm cụm rồi, cúng dường cho ma không. Cho nên bây giờ cái khoảng còn lại của mình có một chút xíu, mình cúng dường cho Phật. Mình đuối lắm quý Phật tử à. Tất cả những cái gì mạnh giỏi, cái gì mà nó khỏe mình cho ma hết rồi. Bây giờ mình còn lại cái mệt mỏi, cái tê, cái mỏi, cái nhức. Còn lại bây giờ thôi, để dành chết mang theo thôi. Nhưng mà cũng có những người cúng dường cái sức khỏe của mình cho ma một cách vô tội vạ. Còn trẻ nhậu hoài luôn, đụng đâu là nhậu đó, đụng đâu là nhậu đó. Có nghĩa là bán rẻ, hay là nói đúng hơn đem sức khỏe của mình đặt vào canh bạc của ma. Để rồi mỗi lần nhậu là mỗi lần thua, mỗi lần nhậu là mỗi lần thua. Mà mỗi lần đi về mà thua như vậy rồi, cái chất người nó mất đi. Một ông thầy giáo khi đi dạy chất người còn nguyên, khi đi về cái bắt đầu ghé quán làm hai sĩ là bắt đầu ông thầy giáo mất chất người không? Ông thầy giáo dạy người ta muốn vẽ cái vòng tròn phải là 360 độ, mà ông làm một chai rượu đế vô rồi, ông vẽ cái vòng tròn có 45 độ thôi. Rượu đế có 45 độ à, quất chai rượu vô là cái chân nó vẽ vòng tròn không? Vẽ vòng tròn từ trường cho tới nhà luôn. Thấy không quý Phật tử, mất chất người liền. Đó là mình phung phí, mình đem sức khỏe của mình đặt vào canh bạc của ma. Rồi mình làm cho ma nó lấy hết cái tuổi trẻ của mình, lấy hết cái tinh thần của mình, để rồi bây giờ già rồi cái bắt đầu mình đuối, mình yếu liền. Ở trong đây quý Phật tử nam già già nè, hồi xưa có nhậu không? Mô Phật, thầy ơi đừng có hỏi con câu đó, đâu có dám nói có. Phải không? Quý Phật tử nam nào cũng có, mà nhất là ở vùng quê này, không uống ít cũng uống nhiều thôi, làm sao không có được, phải không? Ở miền quê này Phật tử nữ đó, nhiều người uống rượu còn hơn người nam nữa chứ không phải chơi. Đó là phung phí đó quý Phật tử. Mình phung phí. Mà phung phí như vậy rồi bây giờ tới già mình ngồi đây mình nghe pháp thì mình cứ không ngay được, mình cứ thụng xuống hoài thôi. Ngồi một hồi nó nhức cái lưng, ngồi một hồi nó tê cái chân, người làm sao đây? Mà kêu mình đừng tê sao mà đừng tê được, tại vì sức khỏe đâu còn. Ở đây đạo tràng của mình có khi nào tụng kinh Pháp Hoa không? Có không? Đó, Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai nói kinh Pháp Hoa hơn 60 tiểu kiếp, mà quý Phật tử ngồi nghe tưởng chừng như một buổi ăn. 60 tiểu kiếp là nói kinh Pháp Hoa 6.000 năm đó quý Phật tử, mà nghe tưởng chừng như 60 phút. Một buổi ăn là 60 phút, phải không? Nói suốt 6.000 năm mà người ta nghe nó khỏe, nó nhanh như là mới có 60 phút thôi. Còn bây giờ thầy mới nói chưa đầy 60 phút mà quý Phật tử buồn ngủ như 6.000 năm rồi. Nó nặng nề như 6.000 năm vậy rồi chết rồi. Thấy không? Tại vì mình phung phí sức khỏe của mình dữ lắm quý Phật tử à. Phung phí dữ lắm. Cố gắng. Mình đừng nuông chiều nó nữa. Ở đây thầy muốn nói con đường đi về Phật, điều thứ nhất con đường xuyên qua nụ cười của cha mẹ. Thứ hai con đường đi về Phật là con đường thay đổi thói quen của mình. Đó là con đường thành Phật dễ nhất đó quý Phật tử. Cái thói quen của mình là gì? Mỗi lần mình tê kéo chân mình ra liền, thói quen. Bây giờ mỗi lần tê mình sẽ tự nói tê cũng không có bao giờ chết đâu. Mày tê cho mày tê luôn, để tao nghe hết bài pháp này cái đã. Hiểu không? Tự mình phải dạy mình. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, hồi xưa thầy còn nhỏ lắm, mới có 15-16 tuổi thôi, làm chú tiểu sa di mà đi nhập hạ trên Sài Gòn. Mà hồi đó con nít thích nấm rơm kho tiêu lắm. Lên ăn quả đường thì có cái bàn dài vậy, rồi người ta quyền trù tên ở dưới chót vậy nè, tên chú nào ngồi theo tên chú nấy. Mà mỗi lần mà lợi ngay cái bát của mình ngồi đây rồi, mà cái dĩa nấm rơm nằm bên kia là nó bực mình rồi. Đảo vòng vòng cái bắt đầu thấy không có ai hết, kéo dĩa nấm rơm qua, dời cái món khác qua bên kia nó gần mình cho nó dễ. Đâu cũng 2-3 lần rồi tự nhiên cái mình thấy sao mà nó kỳ quá, nó thô tháo mà nó kỳ quá. Cái bữa đó thầy cũng dời qua xong rồi quý Phật tử, cái bắt đầu thầy mới nói một câu: bữa nay tao cấm mày không cho mày ăn nấm rơm luôn. Rồi cầm cái bát chế nước tương ăn với dưa leo hoài luôn, không ăn nấm rơm. Mà nó đuối tay, nó rung tay, thấy cái nấm rơm trước mặt mà không múc được. Tức là mình phải làm sao? Mình la, mình rầy, mình thay đổi cái thói quen xấu của mình cái đã. thì đó là con đường về Phật đó quý Phật tử à. Con đường đi về Phật cũng giống như một chú Phật tử nghe, phát nguyện ăn chay trường. Ăn chay được 3 tháng rồi quý Phật tử, là tự nhiên cái bắt đầu cái tâm lý, cái sinh lý của một con người mà ổng kêu vợ ổng vô nói sao mà tự nhiên tu thèm mà kêu bằng là bánh mì ăn với trứng ốp la quá bà. Ăn 3 tháng rồi không lẽ xuống núi giờ phút này nó kỳ quá. Nhưng mà bà phải mua đi, tu thèm dữ lắm luôn. Bà vợ mua một ổ bánh mì, chiên 2 trứng gà, đem chai xì dầu vô cho ổng luôn. Bà ngồi bà nhìn coi ông chồng làm sao, ông chồng mới đem vô trong toilet kéo cửa ra. Xé ổ bánh mì nhỏ nhỏ bỏ xuống lỗ cầu, lấy 2 cái trứng ốp la bỏ xuống lỗ cầu, lấy chai nước tương xịt xuống. Mày muốn ăn không? Nhào xuống lỗ cầu mày ăn, tao ăn chay. Có nghĩa là mình phải tự mình thay đổi thói quen, biết rầy la nó một cái, còn mình nuông chiều nó rồi làm sao được đây. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Thiền Tân, cái tu của mình nó không có khó đâu quý Phật tử à. Nhưng mà có những cái lợn cợn nhỏ nhỏ mà mình cứ bỏ qua hoài đó, thì nó trở nên làm cho mình mất hết cái trong sạch của mình. Thầy nói ví dụ như bây giờ nè, mình đi vô trong chùa Thiền Tân, bà nào bữa nay nấu kiểm dở dữ vậy ta, nấu kiểm kiểu này sai rồi đó, cái đó là mình trật rồi, mình đã đánh mất đi con đường về Phật của mình. Đi vô trong chùa mình ăn kiểm, tức là mình trân trọng ngũ giả tùy hỷ công đức. Người ta nấu dở nấu ngon gì, nhưng mà công đức người ta đã thức đêm nấu thì ngũ giả tùy hỷ không được quyền chê. Chê là tự nhiên mình làm cho con đường về Phật của mình nó mất hết rồi quý Phật tử. Đừng có bao giờ so sánh cái nồi kiểm chùa này với nồi kiểm chùa kia nữa. Mỗi một nơi có một cách nấu riêng. Và thầy nói thứ hai nữa, cái người nào mà nấu kiểm mà cứ nói rằng là kiểm mà giống như là kiểm mà thiếu táo tàu, kiểm mà thiếu thạch dừa, kiểm mà thiếu hột sen, kiểm mà thiếu cái này kia là trật rồi. Cái đúng nghĩa của chữ kiểm đó là quý Phật tử biết làm sao không? Là kiểm, kiểm tra ở trong cái nhà trù đồ La Nghiêm còn bao nhiêu món. Quý hòa thượng ngày xưa sợ để lâu nó hư bỏ nó tội, cho nên kiểm coi bao nhiêu rồi gom lại trong nồi nấu hết một lần. Cho nên kiểm nó cũng là một pháp môn tu. Kiểm nó có nghĩa là gì? Tốt, xấu, ngon, dở gì đưa vô trong nồi ngon bằng nhau hết, hiểu không quý Phật tử? Cũng giống như Phật tử của mình, giàu, nghèo, xấu, đẹp gì gom vô trong đây bình đẳng như nhau, nó gọi là kiểm. Mà cái kiểm ngày xưa là gì? Mướp nè, bí đỏ nè, khoai mì nè, khoai lang nè, khoai cao nè, dừa khô ngoài sau chùa nó có, rồi đậu que nè, tất cả những cái gì mà còn dư lại là nấu hết. Rồi sau này mình chế thêm, rồi mình bắt để tấu tàu, để thạch dừa vô, rồi mình chê mấy người nấu kiểm theo kiểu xưa là sai, là trật rồi. Mình sai mới đúng đó. Mình thêm cái này, mình thêm cái kia là nó trật ý cái kiểm đi. Cho nên từ đây về sau vô trong chùa không có quyền khen chê. Và cũng đừng bao giờ nói đó là chùa này nấu cơm ăn ngon, chùa kia nấu cơm ăn không ngon, đừng bao giờ nói như vậy. Nó bích lối con đường về Phật của mình hết, mà mặc dù nó chỉ là những cái nho nhỏ thôi. Mình vô mình ngồi mình tu, mà nhiều khi quý Phật tử cứ suy nghĩ trong bụng hoài. Bây giờ đang suy nghĩ nè, không biết chừng nào ổng nín đây, không biết chừng nào ổng xuống nữa. Có khi suy nghĩ vậy đó, nhưng mà nó không phải là nó nói ra bằng miệng, không phải là nó suy nghĩ đầy ở trong đầu của mình, nhưng mà nó len lén tìm về. Lâu lâu nó suy nghĩ, nghĩa là chờ đợi. Có không biết coi giờ này ông thầy ổng xong chưa ta. Gió hiu hiu buồn ngủ gần chết mà nói hoài. Nói hoài nói dai mà cứ nói không chịu nghỉ mới ghê chứ. Có khi nào quý Phật tử suy nghĩ vậy không? Vậy thì mai phước cho thầy quá. Phật pháp nó khó nghe lắm quý Phật tử, mà có nhiều khi thầy đến nhiều đạo tràng á, nói hơi nhiều cái là Phật tử nó nhốn nháo liền. Lâu lâu mới có thể gặp được một lần. Nói con tiếng đồng hồ nói sao hết ý đây. Phải không quý Phật tử? Đổ đường từ thành phố Cần Thơ chạy qua bên đây, nói tiếng hồ chạy về uổng không? Nói cho nó nhiều nhiều cho nó thấm thiết cuộc đời chứ, phải không? Cái tâm của quý Phật tử bây giờ hình như là bây giờ nó chế nước lâu chừng nào nó mới thấm được, còn mới chế phân phớt là thấm không nổi rồi. Thành ra phải chế cho nhiều, chế cho lâu, từ từ nó thẩm thấu được lời dạy của Phật. Thêm cái thứ hai nữa đó, 2500 năm rồi quý Phật tử ơi, cái tâm của mình nó lặn lội khắp mọi nơi, mọi chốn, mọi nẻo luân hồi rồi quý Phật tử. Mình không đi vào con đường của Phật, dấu chân của mình không dẫm vào dấu chân của Phật, mà mình bước vào trong một cái khối bùng binh muôn ngàn lối rẽ. Cho nên rồi quý Phật tử ơi, mình lạc chỗ này, mình lạc chỗ kia hoài. Trước khi mình thành người đó là mình sống ở địa ngục hết thời gian. Hỏi sao vậy? Ở tù trong đó, mặc áo tràng, cầm sâu chuỗi cũng niệm Phật, mà nhắm mắt mà đi càng đi đại vậy đó. Rồi niếm tay, gặp ai đưa tay cũng niếm hết. Tay Phật không niếm, niếm vô cái tay lông lá của ma mà chưa hay luôn. Giờ đi dài dài niếm cái tay ma vậy nè quý Phật tử, niếm tay của ma thì mình niệm Phật là ma niệm đó quý Phật tử. Mình làm từ thiện là ma sự đó quý Phật tử à. Niếm tay ma đi mà mình làm từ thiện mà mình kêu cô ơi ghi tên con trước nha, tại vì con cúng nhiều nhất là cái như ma sự rồi. Làm từ thiện mà thí dụ như người ta cúng 500 ngàn hết, mình cúng 1 triệu là mình phải ghi trên chứ ghi dưới không chịu đó. Người ta cúng 100 ngàn không à, mà bữa nay mình cúng tới 2 triệu, sư cô cho con cái giấy công đức con mới chịu. Giấy công đức cũng được thôi, nhưng mà quý Phật tử cần chi mấy cái tờ giấy đó? Để lâu rồi nó cũng mục, để lâu rồi mối nó cũng ăn. Cái quan trọng là tâm của mình có công đức hay không. Cái tờ giấy này nè mới quan trọng, cái tờ giấy này Phật mới thấy được, còn tờ giấy kia Phật đâu có thấy đâu. Vậy đó mà quý Phật tử cứ bỏ quên hoài luôn, phải không? Cứ bỏ quên hoài vậy rồi làm sao đây? Lâu lâu gặp nhau nói pháp vậy đó, rồi mà ngồi mà buồn dữ lắm. Đạo tràng chùa Thiền Tân buồn, nãy giờ thầy thấy buồn hiu à. Mới đầu vô gặp thấy cười tươi dữ lắm luôn. Qua mà qua đầu giờ trưa, đầu ngọ qua còn tươi lắm. Giờ bắt đầu tới giờ chiều rồi, qua nó cũng theo. Nắng nó về, hoàng hôn nó về cuối rồi, nó chiều rồi thì bông nó cũng tàn, nó cũng héo theo luôn. Cái mặt của mình tự nhiên bây giờ nó héo rồi đó. Có không quý Phật tử, có héo không? Thầy nhìn thấy là nó héo rồi đó. Ngồi ngay lên, gượng lên một chút xíu cho cái bông mình nó cao cao một chút coi. Nãy giờ nó sụp xuống mấy cái cánh rồi đó, nó tệ dữ lắm luôn. Quý Phật tử ơi, thầy ngồi trên đây thầy cũng giống như cái bông vậy đó, đang nói chuyện với một cái vườn bông ở dưới này. Cái bông trên đây nó nói mà bông dưới kia nó cứ cụp xuống dày hoài, bông này làm sao nở nổi, phải không? Sở dĩ mà ngồi ở đây mà nói chuyện cho quý Phật tử nghe mà nó có cái lực để nói là tại vì bông ở dưới này nó nở nhiều dữ lắm, cho nên bông trên đây nó mới đủ sức để mà nó nói chuyện. Chàng ơi ngồi trên đây đó rồi nói dưới dưới cứ gục xuống vậy không rồi làm sao nói? Nói ai nghe đây? Ồ bây giờ thầy nói tới đây thầy ngưng đó thì được rồi, tại vì tụi con đủ lực, tụi con nhìn thầy tụi con cười đó. Thầy nói thêm tiếng đồng hồ nữa là con ngủ tại chỗ luôn đó. Thì nói nhiêu thôi được rồi, chứ còn nói thêm 1 tiếng nữa thì sức này có hạn. Trước khi con nghe pháp, con lên cái đồng hồ reo của con, đồng hồ sinh học rồi, con nói 1 tiếng đồng hồ là nó reo. Bây giờ đúng 1 tiếng đồng hồ nó reo. Mà hễ mà thầy mà nói thêm chừng nửa tiếng nữa là bắt đầu là không thèm nghe nữa đó quý Phật tử. Cái lỗ tai nó rủ con mắt với cái miệng, thôi nghỉ, hết giờ, nghỉ rồi, không thèm nghe nữa. Lỗ tai không còn nghe thì con mắt bắt đầu hiếp lại, cái miệng bắt đầu hả ra. Nói vậy đó. Nãy giờ có ai hả miệng chưa? Mình cho cái lỗ tai nghe pháp không đó là từ hồi cái miệng nó bực mình. Rồi bắt đầu nó không nghe pháp được là nó hả ra. Mà nó hả ra nó rủ con mắt nhắm lại. Ở trên đây thầy nhìn xuống là thầy thấy rõ ràng luôn. Có khi hả ra, có khi hả mà không che, có khi che mà hả trong đó luôn. Mãi mà cái miệng mà nó bự thì con mắt mình nó hẹp bề khổ liền. Mình ngủ nhiều lắm rồi quý Phật tử ơi. Mình sanh ra 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng của cha mẹ mình làm gì trong đó quý Phật tử biết không? Mô Phật ngủ. 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ ngủ là khi mà chào đời rồi chưa có mở mắt đâu. Phải không? Cô y tá cô đánh một cái chát vô trong đít thì mới chịu mở mắt, mới khóc hoa hoa lên. rồi trong tháng vậy đó, rồi bú rồi ngủ, bú rồi ngủ, bú rồi ngủ miết luôn vậy đó. Vậy đó mà lớn lên rồi cũng ngủ, đi đâu cũng ngủ, bây giờ già rồi nghe pháp cũng ngủ nữa, rồi tới chừng chết cái nói là đi vào giấc ngủ muôn đời. Sao mà ngủ hoài vậy? Chưa bao giờ nghe quý Phật tử nói một cái gì cho nó có cái chữ thức ở trong đây. Cho nên đó, mình ngủ ở nhà mình là một giấc ngủ nhỏ. Giấc ngủ nhỏ đó nằm trong một giấc ngủ lớn này. Tất cả chúng ta đều đang ngủ, đang say ngủ hết đó quý Phật tử. Cho nên con đường thành Phật đó nó dễ lắm, với điều kiện mở mắt mà đi chứ không phải nhắm mắt mà đi. Hiểu không? Đi về Phật mà nhắm mắt mà lủi lủi mà đi hoài đó thì làm sao đây mờ mờ mịt mịt tiền lộ mang mang đi, hồi cái bắt đầu mở mắt ra địa ngục A Tỳ. Ủa sao kỳ vậy, mặc áo lam cầm sao chuỗi mà đi vô đây, không đi về Phật mà vô đây? Là tại vì đi trong cơn say ngủ, cho nên rồi đi lủi vào trong địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ không phải dành riêng cho những người không tu, mà trong đó có những người tu nữa quý Phật tử. Có áo lam, áo vàng, áo nâu đủ loại vô trong đó. Tại vì nhắm mắt mà đi, say ngủ mà đi, phải không? Cho nên cố gắng nghe quý Phật tử, tất cả mọi việc đều hoàn toàn tỉnh thức. Cho nên điều thứ ba, con đường đi qua Phật là con đường phải tỉnh thức. Đó là ba cái vấn đề để chúng ta đi về Phật. Điều thứ nhất là chúng ta phải xuyên qua nụ cười của cha mẹ. Điều thứ hai phải thay đổi thói quen của mình. Và điều thứ ba là chúng ta phải luôn tỉnh thức. Tỉnh thức dễ lắm. Thí dụ như bây giờ thầy nói cái ngắn gọn thôi để cho mình dễ nghe, chứ còn cuộc đời này có nhiều thứ để làm cho chúng ta tỉnh thức lắm. Ví dụ người ta đạp lên ngón chân đau của mình đi, ta đạp lên xong rồi cái người ta bỏ đi luôn, tức không? Quý Phật tử tức lên không? Nó lên tới cổ luôn chứ không tức gì. Nó lên tới cổ là bắt đầu quay qua liền. Con mắt mày để trên chân mày, mày đi vô chùa mày mặc áo tràng chi mà mày đi không có ý tứ, không có định, không có tâm hồn của mình. Mày làm sao mà mày đạp lên ngón chân của tao, tao giấu dưới ghế rồi mà mày còn đạp lên nữa. Mình mắng mình chửi người ta như vậy là kể như là mình không tỉnh thức. Quý Phật tử ơi, khi người ta đạp lên rồi quý Phật tử cũng biết đau đó, nhưng mà khi đau nó lên tới đây rồi cái mình nói địa ngục đó, cái cục giận này nó rớt xuống, cái mình nói Tây Phương Cực Lạc đó, đó là tỉnh thức của mình, là con đường đi về Phật đó. Tại sao mình đi tu mà mình không muốn về Phật mà mình cứ muốn ở lại cõi ta bà hoài quý Phật tử ơi? Mỗi lần mình giận người ta có nghĩa là trước mặt mình là núi lửa đang phun trào. Mình tu mà mình giận là con đường đi về của mình, núi lửa nó chặn đường hết. Trần Quyền Trang đi tới đó núi lửa nó phun ra, Tề Thiên Đại Thánh còn cháy lông, còn muốn mù con mắt luôn, Trư Bắt Giới muốn trở thành con heo quay luôn. Đó là lửa sân của mình đó quý Phật tử. Trư Bắt Giới là gì? Là tình cảm đời thường của một con người tu. Tề Thiên Đại Thánh là lý trí tuyệt vời của một người tu. Nhưng mà khi bị lửa sân rồi lý trí nó còn muốn tiêu tan luôn, đừng nói tới tình cảm ở trong tâm mình. Mình tu mà mình sân lên là bích lối đó quý Phật tử. Mà muốn mở lối là phải mượn cái quạt ba tiêu. Mà cái quạt ba tiêu đó của ai? Quạt ba tiêu của ai? Hai vợ chồng Ngu Mai Dương. Mà Ngu Mai Dương là con trâu tượng trưng cho si, Thiết Phiến Công Chúa là La Sát Nữ tượng trưng cho sân, còn Hồng Hài Nhi là con của tham, con của sân, con của si, nó chính là tham, tham vọng điên cuồng của Hồng Hài Nhi. Nó còn con nít mà nó tự xưng là đại vương, cho nên tham vọng điên cuồng. Cho nên quý Phật tử thấy cái quạt ba tiêu nó nằm trong tay tham sân si, hiểu không? Vậy thì bây giờ đó, một lý trí muốn làm sao để mà quạt tắt cái lửa lòng, phải mượn cái quạt của tham sân si mới được. Tại vì tham sân si là gì? Quý Phật tử ơi, tự tánh của tham sân si là từ bi hỷ xả. Cho nên tự tánh của tham là cây quạt ba tiêu, tự tánh của sân là cây quạt ba tiêu, tự tánh của si là cây quạt ba tiêu. Tự tánh là khuôn mặt thật đó. Quý Phật tử, thầy nói như vậy nó hơi khó hiểu, nhưng mà thầy nói như thế này nè. Thí dụ như bây giờ đó quý Phật tử mặc áo tràng vô, người ta gọi là Phật tử pháp danh diệu gì đó, phải không? Nhưng mà tự tánh của cô Phật tử diệu gì đó là bà Nguyễn Thị Năm, phải không? Tên trong hộ khẩu bà Nguyễn Thị Năm, Rồi khi mà bà có chồng rồi, người ta đâu có kêu mình bằng bà Năm, mà người ta kêu theo cái thứ của chồng mình, hiểu không? Thì thứ của chồng mình người ta kêu, nhưng mà thật sự ra tự tánh của mình vẫn là Nguyễn Thị Năm. Ý thầy muốn nói như vậy cho quý Phật tử thấy rằng là si, tham, sân đều tên thật là Phật. Nhớ nghe quý Phật tử, đều cái tên thật là Phật, nhưng mà do hoàn cảnh đối đầu với nghiệp chướng cho nên nó biến thành sân, nhưng mà tên thật của nó trong hộ khẩu là Phật. Nó tên là si nhưng mà tên hộ khẩu của nó vẫn là Phật. Nó tên là tham mà trong hộ khẩu của nó vẫn là Phật. Cho nên quý Phật tử sống ở đây, mình có tham đi nữa thì cái tên đó, tên tham là tại vì cái hoàn cảnh của mình, mình kết hôn với ông đó, ông tên Tham, cho nên người ta kêu bằng bà Hai Tham. Rồi mới mốt mình cái bắt đầu mình ông Tham ổng chết rồi, cái mình kết duyên, mình bước thêm bước nữa với ông Ba Sân, cái ta gọi bà Ba Sân, hiểu không? Nhưng mà thật sự mình vẫn là mình, hiểu chưa quý Phật tử? Cho nên tự tánh của mình là Phật. Cho nên Đức Thế Tôn nói ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Con người cũng có Phật, con chó cũng có Phật, con mèo cũng có Phật, tất cả chúng sinh đều có Phật, phải không? Cho nên thầy nói ví dụ như tham sân si cũng có Phật, con chó còn có Phật mà. Cho nên phải mượn cái quạt ba tiêu đó. Nhưng mà đi mượn hoài đâu có được đâu quý Phật tử, khó mượn phải không? Nhưng mà cuối cùng rồi đó thì la sát nữ lòng sân, tất cả những lý trí tuyệt vời, tất cả mọi thứ nó giúp cho cái lòng sân thanh tịnh lại, giúp cho cái lòng si thanh tịnh lại. Mà quý Phật tử biết cái lòng si mà muốn thanh tịnh lại phải nhờ ai? Nhớ cái bộ phim Tây Du Ký không? Na Tra. Quý Phật tử nhớ Na Tra dùng cái vòng càn khôn luyện vô đầu Vua Ma Dương, nhớ không? Mà Na Tra là ai? Hoa sen quá xanh đó quý Phật tử à. Mà hoa sen quá xanh là gì? Là chúng ta là những đứa con niệm Phật A Di Đà. Quý Phật tử hiểu không? Phải cái tâm hoa sen quá xanh của mình, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu của mình, mới hàng phục được cái tâm si, tâm sân của mình, mới lấy được cái quạt ba tiêu của mình, mới quạt được tắt lửa lòng của mình. Quý Phật tử phải hiểu như vậy đó mới được. Chứ còn mà mình coi phim Tây Du Ký mà mình cứ đổ thừa chứ Ngu Ma Dương rồi Thiết Khuyến công chúa này kia, làm lửa nó cháy phần phần, không có cho ai đi qua thỉnh kinh hết, thì không phải. Ngu Ma Dương là mình, Thiết Phiến công chúa là mình, Tề Thiên Đại Thánh cũng là mình, Trư Bát Giới cũng là mình, Trần Quyền Trang cũng là mình, Lửa Diệm Sơn cũng là mình. Ngồi trong đây mà mình tức cái bà kia là Lửa Diệm Sơn phun lên, lý trí mất tiêu liền quý Phật tử, tình cảm bị thiêu rụi luôn. Mình giận bà đó là tình cảm của mình nó mất, lý trí của mình không còn tỉnh táo nữa. Vì sao vậy? Vì xuất hiện si sân. Thiệt Phiện công chúa và Ngu Ma Dương xuất hiện. Lúc bây giờ cái quạt ba tiêu nằm ở đâu? Nằm trong họng của Thiết Phiến công chúa, nó nhét vô trong đây rồi, phải không? Bây giờ mình giấu cái quạt ba tiêu chi, móc nó ra đi quý Phật tử. Mỗi lần mà người ta nói nặng nói nhẹ mình, người ta khen mình một câu, mình nói Bồ Tát Quan Âm ơi hôm nay người ta tưới nước cho con. Người ta chửi mình một câu, nói Bồ Tát Quan Âm ơi hôm nay người ta dung phân cho con. Tại vì quý Phật tử đến đạo tràng này là mình trồng cội cây công đức, hiểu không? Mình gieo hạt giống công đức mà. Thì bây giờ mình cần phân cần nước không? Cần không? Nếu mà mình cần người ta khen không, mà không muốn dung phân, thì giống như cái hạt giống mà tưới nước hoài nó thúi rễ luôn quý Phật tử à. Mà bây giờ người ta chửi hoài không ai khen mình hết đó, riết rồi nó cũng vàng lá luôn nữa, nó rụng luôn. Cho nên khen và chê, thị và phi, nó đều cân bằng với nhau. Cho nên mỗi lần mà người ta khen mình, người ta nói chèn ơi nhỏ này nó còn nhỏ mà nó tu hay hết sức luôn, thì mình hãy lắng là lắng lắng lòng mình lại một chút. Lại mẹ Quan Thế Âm hôm nay cô ấy đã tưới nước cho con. Rồi một vài bữa sau cái không biết vô tình mình làm gì bể cái ly đi, rồi tự nhiên cái bắt đầu cái Phật tử lớn tuổi nói mày tu mà mày không có định tâm, làm ăn dục chạc đụng đâu bể đó này kia, bể đồ tam bảo là tội lắm nghe con này nọ. Bà chửi mình như vậy thì lại mẹ Quan Thế Âm hôm nay bà hai bà dung phân cho con. Nó tóm lại có nghĩa là khen là tưới nước, còn mà người ta mắng chửi mình là dung phân cho mình. Thì như vậy quý Phật tử chúng ta mới có thể tu được. Còn không thì chúng ta sẽ làm cho cuộc đời của mình nó bích lối, rồi xung quanh mình toàn là bóng tối. Quý Phật tử ơi, mình nhớ thương, mình vô trong đạo tràng mình tu mà mình tu thân với bà này, tôi ghét ông kia là tự động mình làm cho đoạn đường về Phật của mình là một dòng sông mênh mông, lội qua không nổi. Còn mình đi vô trong đây mà đụng cái sân, cái mình nói tại vì tánh của con vậy đó, con quan quát vậy chứ con không có để bụng, chửi người ta muốn chết luôn, còn gì nữa mà để bụng, con nhiều phun ra ngoài hết rồi để trong bụng chi. Là chúng ta vô tình tạo cho mình một ngọn lửa quả diệm sơn. Còn mình tu mà mình cứ buồn hoài, vô cứ nói bà sướng quá, tôi sao mà tôi rầu quá. Chồng của bà chở bà đi vô trong đây tu, rồi nó ngồi nó tu chung với bà. Còn chồng của tôi chèn ơi, nó âm trì địa ngục dữ lắm luôn, nó cấm nó không cho tôi vô đây tu nữa. Buồn là gì? Là sương mù dày đặc. Mình tạo một dòng sông cản bước chân mình, tạo một ngọn lửa quả diệm sơn cản bước chân mình, rồi tạo luôn sương mù, không thấy đường đi luôn. Cho nên tất cả chúng ta sống mà chúng ta không biết cái cách để về Phật, phải không? Không biết thôi. Bây giờ thầy nói như vậy để cho quý Phật tử thấy con đường đi về Phật nó nhiều cách lắm. Thầy chỉ cho quý Phật tử ba cách đơn giản nhất thôi. Con đường đi về Phật là xuyên qua nụ cười của cha mẹ. Con đường đi về Phật là thay đổi thói quen của mình. Con đường đi về Phật là con đường phải tự tỉnh thức một chút. Thì như vậy đó quý Phật tử, chúng ta mới có thể có khả năng đi về Phật. Và điều quan trọng nhất là tay của mình phải chạm vào tay Phật. Chứ bây giờ quý Phật tử cứ để Phật A-di-đà xè tay về hoài, quý Phật tử chịu nổi không? Thấy không? Thấy Phật A-di-đà xòe tay xuống không? Thấy không? Thấy sao không chạm vào tay Phật đi? Mình là con của Phật, tại sao không chịu chạm vào tay Phật? Phật A-di-đà cứ xòe tay xuống vậy, chờ từ đứa hoài mà không có đứa nào dòm ngó hết luôn. Thầy nói thật luôn, quý Phật tử đi ngang tượng Phật A-di-đà chưa bao giờ dừng lại và hơi xúc động trong lòng. Lại đấng từ phụ A Di Đà Thế Tôn, con biết ngài đang chờ, đang đợi chúng con, ngài đang xòe tay để dẫn con về nước Phật. Nhưng mà thưa đấng từ phụ cha lành chung bốn loài, gia duyên con còn nhiều quá, con lỡ tạo nghiệp ở chốn trần gian, con là tội đồ của cõi ta bà. Cho nên bây giờ con chưa về được, con hứa với Thế Tôn là con vào chùa Thiền Tân này, con sẽ làm sao cắt đứt mọi sợi dây quan nghiệt vô hình để con trở về bên Phật. Dám nói với Phật A-di-đà kiểu đó không quý Phật tử? Dám nói không? Mô Phật, con dám nói mà con quên hết rồi. Dám nói mà quên rồi. Thầy nói có một lần sao con nhớ được, phải không? Ráng đi quý Phật tử. Tội nghiệp Phật A-di-đà lắm. Đó là một người cha phải nói rằng là tuyệt vời nhất. Chờ đợi tất cả chúng ta. Mà bây giờ cái may mắn là quý Phật tử tập trung về đây rồi, có nghĩa là gom về một chỗ rồi, chỉ chờ đợi một ngày nào đó tất cả chúng ta đồng giảng sanh về cõi Phật. Quý Phật tử thích rằng một ngày nào đó toàn bộ đạo tràng của mình như thế này nè, chùa Thiền Tân của mình có bao nhiêu đây, tự nhiên chùa Thiền Tân biến thành ao thất bảo, rồi tự nhiên quý Phật tử mỗi một người ngồi trên bông sen, quý Phật tử thích không? Thích không? Toàn bộ luôn, đừng có bỏ người nào hết, phải không? Người nào cũng được vào trong đây, đừng bao giờ có người đi và người ở lại, đều ngồi trên bông sen hết đi quý Phật tử. Như vậy đó thì tất cả chúng ta tu, chúng ta mới có thể là Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát được quý Phật tử à, phải không? Mà muốn như vậy thì như thầy nói là ngũ giả tùy hỷ công đức đi, đừng có chê người này, đừng có thấy lỗi người kia, và đừng có bao giờ mà để ý người nọ nữa. Mỗi một con người nó có một cái cố tật riêng. Thầy nói kể một câu chuyện cho quý Phật tử nghe để rồi kết thúc vấn đề. Chứ nãy giờ ngồi thấy lắc rồi đó, hồi nãy ngồi thụng bây giờ lắc rồi. Ngày xưa đó, Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua một cái ngọn đồi. Đức Chúa Giê-xu thấy nhiều người ta đứng lắm. Có một cô gái mang bầu mà bị đóng đinh bàn tay vô trong cái vách núi này nè. Chúa Giê-xu đi ngang qua mới hỏi cô ấy bị tội gì mà phải đóng đinh như vậy. Thì cái ông già làng ổng nói rằng là cái cô này bị tội là cổ có bầu mà không có chồng, cho nên theo cái luật lệ của cái làng này là phải ném đá cho cổ tới chết luôn. Thì Chúa Giê-xu mới nói rằng là cô ấy tội, nhưng mà đứa trẻ trong bụng nó đâu có tội. Thì ông già làng ổng mới nói rằng là mẹ nó là nghiệt chủng thì đẻ nó ra là hạt giống của nghiệt chủng luôn, không để được. Lúc bây giờ Chúa Giê-xu đứng một hồi, ông già làng đưa cho Chúa Giê-xu thêm một cục đá nữa. Chúa Giê-xu nhận cục đá xong, Chúa mới nói rằng là trong đây ai là người chưa từng làm tội, chưa từng có lỗi được quyền ném viên đá đầu tiên. Thì tất cả mọi người suy nghĩ không dám trội, ông già làng dục xuống trước tiên. Ông dục xuống, ông nói chứ tôi hồi đó tới giờ có lỗi cho nên không được quyền ném viên đá đầu tiên. Rồi từ từ nguyên một làng mấy trăm con người ta dục đá xuống hết, dục đá xuống hết, dục đá xuống hết. Cuối cùng rồi còn có cô gái với Đức Chúa Giêsu. Cô gái nói: thưa Ngài, còn Ngài thì sao? Chúa Giêsu cầm cục đá liệng xuống luôn và nói: ta cũng vậy. Không phải Chúa muốn nói là Chúa cũng từng có lỗi, nhưng mà Chúa muốn khẳng định với mọi người rằng tất cả các con ơi, tất cả chúng ta đều có lỗi thì đừng bắt lỗi nhau. Tất cả chúng ta đều có tội thì đừng lên kết án nhau. Hãy tha thứ cho nhau đi, để rồi những người khác sẽ tha thứ lại cho mình. Phải không? Cho nên điều quan trọng duy nhất là chúng ta đừng kết tội ai hết. Chúng ta đừng lên án ai hết, đừng có nói lỗi của người khác nữa. Thì như vậy, mỗi một Phật tử ngồi trong đây là một tế bào của yêu thương, là một hạt giống của yêu thương, phải không? Vô trong đây ngồi từ trưa tới giờ là đang gieo hạt giống yêu thương xuống đây rồi. Gieo chưa quý Phật tử? Mô Phật, để con kiểm tra lại coi, chắc con quên rồi. Mới vô ngồi là phải gieo hạt giống yêu thương, sau thời pháp đứng dậy qua yêu thương đã nở. Thì đạo tràng của mình mới là đạo tràng yêu thương được. Còn mình vô mình ngồi mình nghe mà mình quên gieo cái hạt giống xuống, chứ một chút mình đứng dậy chỗ đó không có mọc một cây yêu thương nào hết. Cho nên cố gắng từ đây trở về sau, nhất là khi quý Phật tử đảnh lễ cũng vậy, không phải bây giờ, một chút xíu nữa cũng được. Mỗi lần mà quý Phật tử lại xuống, khi vừa lại xuống nói rằng là hôm nay con gieo giống yêu thương. Khi mình ngẩng đầu lên, hoa yêu thương đã nở. Cúi đầu xuống, con gieo giống yêu thương. Ngẩng đầu lên, hoa yêu thương đã nở. Thì nhắc nhở tâm của mình phải có yêu thương mới được. Thầy nói thật luôn đó, người tu của mình chỉ cần yêu thương và tha thứ là hoàn hảo lắm rồi. Tu mà không biết yêu thương ai hết thì đâu có ai có tha thứ cho ai đâu, phải không quý Phật tử? Quý Phật tử mệt chưa vậy? Mệt chưa? Dạ mệt. Tuổi của con nó già, sức của con nó cũng hơi kiệt rồi, cho nên nó mệt, nó cũng đuối lắm rồi. Nhưng mà tại vì dị bụng thầy ở xa tới đây, tụi con không có dám nói. Thầy hỏi mệt chưa? Dạ con gán, con nói chưa, chứ nó mệt dữ dằn luôn rồi. Nó buồn ngủ mà nó mệt luôn. Mệt thiệt phải không quý Phật tử? Thôi mệt thì mình nghỉ, đâu có gì đâu. Mệt thì mình nghỉ, rồi mơ mốt mình nghe nữa. Chứ bây giờ mà mệt mà đuối quá rồi nói ngồi hết nghe luôn đó. Về nhà cái bắt đầu cháu nó hỏi ngoại: hồi trưa ở chùa Thiền Tân thầy giảng sư nói cái gì ngoại kể con nghe đi. Tao nhớ tao chết liền đó. Tao ngủ không? Rồi làm sao đây? Thôi bây giờ thì để mơ mốt mình nói nữa, mình nghe trong cái cơn tỉnh thức đi, phải không? Bây giờ ngủ làm sao đây? Mà chưa có ngủ, con mắt nó mở mà cái bụng nó ngủ rồi. Thì quý Phật tử ơi, tất cả những cái câu chữ này kia, nó khi còn khi mất, khi có khi không, rồi mình kể lại cho cháu nội của mình kể đâu có hết được, phải không? À, thôi bây giờ đó, thầy cầu nguyện cho đạo tràng chùa Thiền Tân của chúng ta. Chữ thiền là gì? Là trong sạch, là thanh tịnh, là yêu thương, là tha thứ, đó là thiền. Còn chữ tân là bến. Thiền Tân là gì? Nói một cách nôm na, bến đổ của bình yên. Chứ Thiền Tân là bến đổ của bình yên. Mình ngồi trong bến đổ của bình yên mà lòng của mình nó không có yên thì làm sao được đây, phải không? Đạo tràng của mình thật sự buổi trưa này mình có bình yên chưa? Có bình yên chưa quý Phật tử? Mô Phật có cho lớn lên chút quý Phật tử. Chàng ơi, nói nãy giờ cũng đuối lắm mà hỏi một câu có bình yên không mà nín thinh hoài vậy? Có không? Có bình yên không? Như vậy đi cho nó hết mệt. Con bình yên lắm, con mới đến đây con ngồi nghe, phải không? Tâm của con không bình yên là con ở ngoài nhà, con ở ngoài chợ, con ở ngoài đời, con đi siêu thị rồi. Cho nên tâm con bình yên, con mới tìm đến chốn bình yên này, phải không? Vậy thì hỏi con có bình yên không? Mà cũng lấp lửng không dám nói nữa. Con của Phật hỏi có thể thành Phật không? Có phải con Phật không? Cũng không dám nói. Đi vô trong đạo tràng bình yên, hỏi có bình yên không? Cũng không dám nói. Không hiểu quý Phật tử sợ cái gì nữa. Đạo tràng của mình nó mới mốt, người ta nói đạo tràng này là đạo tràng của Phật, là con của Phật. Mô Phật đúng rồi, tại vì tôi là con của Phật, đâu có sao đâu. Ngày tôi quy y là Đức Phật đã tặng trong trái tim của tôi giọt máu tinh khiết của Phật rồi, cho nên tôi là con của Phật. ta lợi ta nói chàng ơi, chị hai ơi, chị tu huyết sao mặt chị giống Phật quá, bậy nè, nói tội chết. Không lẽ mình tu mình thành con của ma mà ta nói mình con của Phật cái sợ tội. Mời mốt người nào nói mình là con của Phật thì mình nói đúng rồi, cha mẹ tôi là Phật, sanh ra tôi là Phật thôi, chứ có gì đâu mà sợ, phải không? Người ta nói mình Phật cái sợ quá trời. Đừng bậy bạ này, đừng nói vậy tội chết. Không lẽ rồi mình tu, mình quy y từ ngày tu quy y tới giờ rồi, không lẽ cái mặt của mình là quỷ hoài sao quý Phật tử? Vô trong đây tu lột xác cái coi, mang cái xác ma xác quỷ vô đây ngồi, rồi cuối cùng rồi cứ vũ như cẩn. Biết vũ như cẩn không? Nó là u như kỷ luôn đó quý Phật tử. Vậy hoài rồi làm sao đây? Phải lột xác ra. Hồi xưa mình là một tên cùng tử, cho nên mình mang cái mặt nạ ma, mang cái mặt nạ quỷ. Rồi bây giờ mình đã gặp được Phật, mình trở về ngôi nhà của mình rồi, lột cái xác tên cùng tử ra đi, để rồi chúng ta mãi mãi là con của Phật. Từ xưa tới bây giờ hạt châu mình giấu trong chéo áo, bây giờ mình đã biết rồi, mở chéo áo ra, lấy hạt châu ra để mà sử dụng. Kéo chéo áo lên coi có hạt châu không, làm rớt ở đâu rồi nè. Mô Phật trong cái đoạn đường từ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, con đi lang thang không biết rớt ở chỗ nào luôn. Gáng đi về tìm nghe quý Phật tử, tìm hạt châu trong chéo áo của mình. Nhưng mà thầy nhắc nhở cho quý Phật tử, chéo áo là gì? Cái áo của mình chính là trang phục của yêu thương. Hạt châu nó nằm trong trang phục yêu thương đó quý Phật tử. Nhớ nghe, lòng yêu thương của mình có hạt châu trong đó. Hạt châu là gì? Là nguồn sáng của yêu thương. Nhớ cái hạt châu là nguồn sáng của yêu thương đó, cái đó không được quyền tắc nha. Thành ra tìm hạt châu trong chéo áo tức là tìm cái cội nguồn của yêu thương mới được. Đi về nhà hãy sống trong yêu thương, hãy tha thứ trong yêu thương, hãy hóa giải trong yêu thương. Tất cả chúng ta hãy biến tất cả chúng sinh trên cõi đời này là những người bạn đồng hành với mình trên lộ trình về Phật. Thì có như vậy quý Phật tử sẽ tìm được hạt châu trong chéo áo. Cuối lời thầy xin cầu chúc cho đạo tràng chùa Thiền Tân của chúng ta, đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và nhất là tâm đạo mãi mãi xích lại gần nhau. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui.